Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mời đạo tràng chúng ta ngồi xuống ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư ni, sư trụ trì cũng như quý chư ni tại chùa Đình Quán, và kính thưa toàn thể tất cả các em sinh viên có mặt trong buổi tối hôm nay của buổi trong ngày tu của chúng ta. Hôm nay là mùng 1 tháng 10 năm Giáp Ngọ, là đêm thứ 7 của tháng của đầu tháng âm lịch. Chúng ta có sự thỏa thuận với nhau là sẽ có buổi nói chuyện ngày hôm nay. Chúng tôi lâu lắm rồi, chúng tôi mới đến một ngôi chùa trong một không gian tĩnh mịch và thấy bóng dáng có những người ngồi thiền. Lâu lắm. Trước đây chúng tôi cũng thích đi theo con đường của Đức Phật. Vì thích gì? Thích nhìn thấy cái hình ảnh Đức Phật ngồi bên gốc cây Bồ Đề. Không biết đối với các bạn ở đây như thế nào, bản thân chúng tôi thấy nó đẹp vô cùng, thấy nó quá đẹp. Nó vừa quá đẹp mà nó vừa có một cái nét gì đó thoát tục. Có lẽ đó là một cái tác động rất lớn mà để chúng tôi phải chọn con đường đi xuất gia. Những đêm trăng sáng bên gốc cây Ngọc Lan, khi ánh trăng nó chiếu xuống soi những bóng huynh đệ ngồi nửa sáng nửa tối trong ánh trăng ngồi thiền, đó là hình ảnh chúng tôi có lẽ nó là nó đẹp. Chúng tôi nghĩ trên cuộc đời này, nếu nói về cái đẹp, đó là cái đẹp nhất trong khung cảnh tịch mịch. Hôm nào đó trời có trăng, mà nếu như mà trăng nó hơi về qua rằm trở đi thì trăng nó mới muộn, nó lên muộn. Thì 4 giờ sáng mà dậy ngồi thiền, mình nhìn trong không gian ánh trăng vằn vặc như vậy, mà có lẽ một hình bóng mà chúng tôi nhớ, mà xúc động, mà có lẽ nhớ cả cuộc đời, đó hình bóng thầy của chúng tôi. Thầy của chúng tôi thì đi ngủ sau đệ tử, nhưng mà dậy cũng trước đệ tử. Chúng tôi nghĩ ở đất nước Việt Nam này, nếu nói về một người có đức tinh tấn trong việc tu tập, chúng tôi nghĩ sư phụ chúng tôi không đứng nhất thì cũng đứng nhì. Một đêm cụ ngủ, một ngày một đêm cụ ngủ chừng 2 giờ đồng hồ trong nhiều. Nếu mệt lắm, chứ bây giờ lớn tuổi, bây giờ tuổi 70 mấy gần 80 thì ngủ nhiều lắm, hơn 2 giờ tí xíu nghỉ mà ngủ cộng lại. Buổi tối 6 giờ 15 lên tụng thời sám hối, xuống nghỉ 30 phút lên tọa thiền. Huynh đệ chúng tôi chưa lên ngồi trên bồ đoàn, cụ đã ngồi trước rồi. Cụ ngồi thiền ngồi trước chúng tôi, mà xả thiền thì xả sau. Đó là hình bóng của mình. Hầu như khi mình đi ngang qua hương thất của cụ để đi lên trên thiền đường, ta thấy cụ như một pho tượng ngồi đó rồi. Và khi mình xả thiền mình đi ngủ, thấy cụ vẫn ngồi như một pho tượng ở đó. Khi vào cái
giờ mà 10 giờ mà khi cảnh báo huynh đệ chúng tôi bắt buộc phải đi ngủ á, thì cụ còn cầm đèn pin đi, đi vòng hết các liêu để xem chúng tôi ngủ có, thứ nhất là dép dày có sắp ngay ngắn hay không, mùng màng có dám kỹ càng hay không, áo quần treo có ngay ngắn hay không. Cụ đi hết một vòng, cụ vào, cụ lại một thời sám hối nữa, vào trong mùng ngồi thiền 30 phút nữa, thì tầm lúc đó phải chừng 11:30 12 giờ cụ mới đầu ngủ. Nhưng mà 2 giờ sáng cụ đã dậy rồi. 2 giờ sáng dậy cụ phải đi tắm một cái tí cho nó tỉnh táo, vào lại một thời sám hối nữa, ra tọa thiền ngồi từ lúc 2:30 ngồi cho đến 5:30 sáng. Xả thiền và chạy thể dục, tập thể dục. Cho nên khi chúng tôi đi ngủ, thầy mình là một pho tượng. Trong cái ánh sáng vàng vặc của đêm trăng, thầy mình, cái cây ngọc lan hương thất thầy chúng tôi có một cây ngọc lan ở đây, đình quán ở đây, khi nhìn các bạn ngồi thiền và có cây ngọc lan gợi chúng tôi nhớ nhiều thứ lắm. Thầy chúng tôi ngồi trong cái bóng cây ngọc lan đổ xuống, thầy mình một nửa trong tối, một nửa người sáng, như pho tượng ngồi, một sự khả kính, một sự màu nhiệm, có thể làm tất cả mọi sự kính trọng, sự thương yêu dành cho thầy, có thể nó lên đến tột độ. Mà đó là hình bóng mà chúng tôi nghĩ ngoài Đức Phật ra, đó là hình ảnh đẹp nhất cuộc đời tôi thấy được. Nhưng mà bây giờ đêm nay về đây nhìn vào trong thiền đường, các bạn ngồi và nhớ, làm chúng tôi nhớ nhiều thứ, nhớ cái thời chúng tôi chạy lăng tăng ôm cái bồ đoàn đi ngồi, vừa ngồi thiền vừa ngủ gật. Các bạn ở đây lâu lâu ngồi thiền có bị ngủ gật không? Có không? Có à. Mới ngồi thiền mà ngủ gật là nguy hiểm đó. Chúng tôi khi tập ngồi thiền, mới tập ngồi thiền thì không ngủ gật. Các bạn biết tại sao không? Đau chân. Đau lắm, không ngủ được. Nhưng mà ngồi một thời gian chân nó bớt đau, bớt tê, quen rồi. Tâm mình nó an một tí. Ôi giời, ngủ không kịp. Chúng tôi ngủ nhiều đến mức mà thầy chúng tôi bảo là phải ngồi sát tường để ngủ, đầu mà nó va vào tường, nó cái bóp, cái bụp giật mình. Cho nên là sáng ra mà trên trán có cái đèn pin là viết đêm qua ngủ rất là nhiều. Ngủ như gà mổ thóc đập đầu trong tường. Ngoài bị ăn trượng rồi còn phải sưng đầu nữa. Nói thật ra ai có ngồi thiền, người nào có tư duy an tịnh lại tâm mình mới hiểu được cái đau khổ chiến thắng con ma buồn ngủ đau khổ như thế nào. Đau khổ vô cùng. Nhưng dẫu có ngủ gà ngủ gật đi nữa thì khi các bạn khoanh chân lại ngồi thiền, đó là một hình ảnh đẹp. Chúng tôi thấy, theo quan niệm chúng tôi, đó là hình ảnh đẹp. Nhưng một điều chúng tôi cảm động hơn nữa, đó là vào thời buổi ngày hôm nay, nhưng mà tất cả trong đạo tràng chúng ta đây biết quay về để tìm cái hạnh phúc nội tại của mình. Mình đi ngồi thiền là mình tin rằng là sao? Hạnh phúc không ở ngoài xa, ở nội tại của mình. Theo các bạn ngồi thiền để làm gì? Ngồi thiền để làm gì? Tĩnh tâm. Có nhiều người bảo tĩnh tâm. Đúng, nhưng mà chơi chung chung, theo các bạn ngồi thiền để làm gì? Ngồi thiền cái chính là gì? Thứ nhất là để nghỉ ngơi. Ngồi thiền đầu tiên là để nghỉ ngơi. Con người chúng ta thế, chúng ta không chịu nghỉ ngơi đâu. Mình ngủ mình có nghỉ ngơi không ạ? Khi ngủ có gọi là nghỉ ngơi chưa? Mê, nhưng mà có chắc là nghỉ ngơi không? Nếu một giấc ngủ mà đầy mộng mị có nghỉ không? Không nghỉ. Hầu như nếu nằm ngủ mà mộng mị thì hầu như chỉ gân và cơ, xương nó nghỉ. Nhưng mà tim, gan, thận, thần kinh nó không được nghỉ. Và hầu như chúng ta tuy ngủ là mệt quá, cơ thể nó đòi hỏi phải nghỉ thế thôi, nhưng mà trong não bộ của mình những vọng niệm nó vẫn kéo mình chạy, mình không hề được nghỉ ngơi. Ngồi thiền đầu tiên đó là
nghỉ ngơi, bảo dưỡng, bảo trì lại cái bộ máy của mình. Xe nó chạy, nó có đính định kỳ, nó phải đi bảo dưỡng và bảo trì. Mình không bao giờ bảo dưỡng, bảo trì hết, quên mất. Cơ thể mình màu nhiệm lắm, chỉ cần ngồi yên và nó sẽ tự nó đi bảo dưỡng, bảo trì, mình không phải làm. Mình chỉ có một việc, đó là ngồi yên và cho nó nghỉ ngơi thật sự. Khi các bạn bị cảm, mình không cần gì hết. Ăn một bát cháo nóng, quấn mền ngủ và cứ ngủ, ngủ li bì một ngày, tỉnh dậy vã mồ hôi ra và tự nhiên cảm thấy khỏe ra. Cơ thể mình màu nhiệm lắm, chỉ cần nghỉ thôi, nó sẽ tự phục hồi. Ngồi thiền đầu tiên là phải nghỉ ngơi. Và nghỉ ngơi thì thân sẽ cảm thấy khỏe, bệnh sẽ tiêu. Đó là hạnh phúc thứ nhất. Hạnh phúc thứ hai, chúng ta tìm được sự an tịnh ở nội tâm. Đó là hạnh phúc lớn nhất. Không có hạnh phúc nào bằng tâm an tịnh ấy. Thân an, tâm lạc, đó là hạnh phúc lớn nhất. Mình gọi đó là an lạc. Hai chữ, mình dùng hai từ hạnh và phúc, hạnh phúc để tạm để thay vào hai chữ an lạc. Nhưng mà hạnh phúc, nếu mà quan niệm hạnh phúc như bao nhiêu người bây giờ định nghĩa hai chữ hạnh phúc như tiếng Việt của mình, không tải hết được hai chữ an lạc. An lạc là hạnh phúc nên tột độ, hạnh phúc thật, thật thụ, và đó là hạnh phúc lớn nhất. Nhưng ở cái tuổi của các bạn đây, ở vào cái xã hội ngày hôm nay, chúng ta tin điều này một điều không đơn giản. Nhưng mà quan trọng là lâu nay các bạn ngồi thiền có tìm thấy hạnh phúc chưa? Có tìm thấy hạnh phúc không ạ? Khi tâm mình an và mình cảm thấy có rất nhiều hạnh phúc, nó sẽ cởi bỏ cho mình rất nhiều vướng mắc. Nhưng để làm được việc này, đầu tiên phải cần điều gì? Phải cần có niềm, niềm tin. Tin rằng nội tại của ta sẽ có hạnh phúc. Hạnh phúc không cần tìm đâu xa, hãy tìm nội tại của mình để tin điều đó. Chứ nhiều người bảo rằng không, phải có thật nhiều tiền mới có hạnh phúc, phải có một người thật nào đẹp đó ở bên mình và mình yêu thương người đó mới có hạnh phúc, vân vân. Mình nghĩ hạnh phúc phải đợi có. Nhưng mà có rồi có hạnh phúc không? Có rồi thế cũng thường. Tin rằng nội tại đó là hạnh phúc thật, thật thụ. Niềm tin mới được. Tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ niềm tin. Hôm nay chúng ta sẽ nói với nhau, chia sẻ với nhau một cái pháp thoại với đề tài là giữ lại niềm tin. A Di Đà Phật. Tin là mình đặt toàn tâm, toàn ý vào một điều nào đó do một ai đó nói ra. Hoặc là tin người, tức là toàn tâm, toàn ý mình yên tâm đặt trọn vào một người nào đó, một đấng nào đó. Tạm được thế thì gọi đó là niềm tin. Chúng ta thường tin vào những điều gì? Thế các bạn, chúng ta thường tin vào gì? Mình thường tin đầu tiên đó là tin vào truyền thống. Tức là những thứ mà người xưa để lại, người xưa nói lại mình, mình tin. Cho nên là mình nghe rằng là ngày xưa có một người, có hai vợ chồng sống với nhau, và sau đó người chồng lỡ tay đánh tát người vợ một tát tai và người vợ bỏ đi. Sau khi người vợ đi giun rủi lại kết hôn, tái hôn với người khác, người chồng sau này hối hận vì điều đó mới đi tìm vợ. Cô vợ bất thình lình hôm đó lấy đời chồng sau là một người thợ săn, chồng đi săn, thấy ở nhà đang lầm lũi để dọn quét nhà, thấy lù lù anh chồng cũ mình xuất hiện, vừa mừng vừa tủi vừa cảm động. Anh chồng cũ đến và nói một lời xin lỗi, nóng giận quá. Thôi bây giờ em hãy về với anh, cô này bây giờ cảm thấy... Tự nhiên lúc đó
bao nhiêu hận, bao nhiêu giận, nhưng bây giờ người kia có một lời xin lỗi tự nhiên thấy thương. Thương bây giờ mình là sao? Mình lại đi bước sang một bước nữa rồi, cho nên là không biết làm sao. Nhưng mà dẫu sao nhìn anh này tơi tả, anh này nhìn ốm o gầy mòn sao, bao ngày phong sương đi tìm mình thôi, cho anh ta ăn uống no say một bữa. Đang ăn uống no say thấy người chồng về, người chồng mới về, chẳng biết giấu đi đâu, thôi chui vào đống cỏ khô trốn. Người chồng mới về bảo vợ là thôi đi mua, mua gia vị, mua rượu về, hôm nay săn được nhiều thú quá. Cô vợ nghe thế lo đi mua, ở nhà anh ta đốt đống rơm lên để quay những con vật. Không biết anh này nhậu xỉn cỡ nào mà ngủ trong đó lửa cháy mà không hay. Anh này nhậu xỉn cũng be bét dữ. Sau khi người vợ về thấy người chồng đang đốt một cái đốt đống rơm, thấy như thế thì mới lao vào để cứu người chồng cũ của mình, nhưng mà lao vào lửa cháy bén và chết cháy. Khi chết cháy, người chồng mới thấy như vậy vào cứu vợ mình, và cuối cùng ba người đều chết hết. Cho nên từ đó có sự tích ông táo. Các bạn tin điều đó có thật không? Chúng ta tin điều đó có thật không? Có những người gật đầu, có những người ngồi im lặng, có những người bảo là không. Điều đó là điều rất là vô lý, điều rất là vô duyên. Tức là một sự lý giải rất là ngớ ngẩn, nhưng mà đó là truyền thống dân gian. Khi ông bà mình thấy ông táo có ba cục đất để lên, cái nồi nó hình tròn thì phải để ba cục rồi, không thể để bốn được, bốn là phí thừa. Nhưng mà để lý giải về điều này, không biết lý giải làm sao, đặt ra một câu chuyện truyền miệng mãi, đến ngày hôm nay trở thành truyền thống. Và ông táo này mỗi năm phải về chầu Ngọc Hoàng một lần để mách bảo cho Ngọc Hoàng về cái sinh hoạt của mỗi gia đình. Và ông đi về chầu Ngọc Hoàng, ông không đi bằng máy bay, ông không đi bằng tàu vũ trụ, mà ông đi bằng cá chép. Cho nên mọi người tin lúc nào cũng mua cá chép về thả, nhưng mà mọi người vẫn tin. Hôm nay biết là dối nhưng mà vẫn tin, vì đó là truyền thống người xưa để lại. Dẫu là phi lý mà vẫn tin. Chúng ta thường tin đó là tin vào truyền thống. Đó là chuyện chúng tôi bảo, nếu như nói về một gia đình nào mà lộn xộn nhất trên cuộc đời này, phải là gia đình của ông táo bà táo. Vì hai ông mà có một bà. Một người đàn ông có hai vợ, có 10 vợ là chuyện bình thường, nhưng mà người phụ nữ có hai chồng dễ hay khó? Rất là khó sống chung một nhà. Nhưng bà táo này mới là người đàn phụ nữ lỗi lạc nhất thế giới. Nếu mà hỏi người đàn bà mà gọi là bản lĩnh nhất thế giới là ai, phải nói là bà táo. Bà dám sống một lúc hai chồng mà vẫn có thể điều hòa gia đình yên ấm được. Đó là chuyện phi lý, chúng ta vẫn tin. Tin đầu tiên là tin vào truyền thống. Tin thứ hai là tin những chuyện mình chưa biết nó hư hay thật, nhưng mà nhiều người nói quá. Tin không? Tin luôn. Niềm tin mình vô cùng lệch lạc. Cho nên Hitler có nói một câu như thế này: chân lý là gì? Chân lý là một điều giả dối mà được nói đi nói lại 1000 lần trở lên trở thành chân lý. Cho nên có những chuyện mà người ta nhồi, có những cái vấn đề tẩy não, người ta nói đi, người ta nói lại, ngay nào người ta cũng nói. Ban đầu nghe bực, nghe mãi quen, nghe dần thấm, nghe riết nghiện và thành chân lý. Mẹ ông Tăng Sâm ngày xưa, ông Tăng Sâm là đệ tử của Đức Khổng Tử, ông là người hiền. Hôm nọ có người vào báo với mẹ ông rằng con trai bà nó giết người ngoài chợ. Bà nói làm gì có chuyện đó, con tôi đi mà con vật nó còn không nỡ đánh đau, nó là đệ tử hiền của Đức Khổng Tử, làm sao nó giết người được. Bà kêu ôi bà không tin thì thôi, bà ra ngoài chợ bà xem. Bà này, mẹ Tăng Sâm vẫn ngồi ở nhà thản nhiên dệt vải. Người thứ hai là chạy vào: trời, con trai bà nó giết người, bị quan bắt nó đó rồi. Bà nói, làm gì có các người này trong gà hóa quốc, làm gì có chuyện đấy. Người thứ ba vào nói, con trai bà nó giết người kìa, bà không xem, chạy trốn đi, quan coi chừng nó liên lụy đến bà đó. Người kia vừa đi khỏi, bà đóng cửa lại, leo tường chạy trốn. Nhưng may mắn thay là cái người hôm đó đúng có người giết người, nhưng mà giống ông Tăng Sâm chứ không phải là ông. Có những chuyện được nhiều người nói, cho nên có những, bây giờ có những chuyện mà người ta muốn tạo scandal, tức là người ta muốn nổi tiếng, nhưng mà người ta không có cái gì đẹp hết, mà cái đẹp á nó không hiếu kỳ, cái xấu cái lạ lùng nó mới truyền tai nhau nhanh hơn. Và đặc biệt cái công nghệ thông tin bây giờ trên mạng xã hội nhanh nữa, cho nên cái chuyện mà người này gặp người ăn mày nghèo khổ cho 100 triệu, chuyện đó nghe có khủng khiếp không? Nghe cũng hay lắm, nhưng mà không hấp dẫn. Nhưng mà nghe một nhà sư nào đó làm chuyện gì, hay nghe một người Phật tử nào đó làm gì, hay là có một người nào đó mà có điều, có khuôn mặt lạ kỳ gì đó, hay có người nào đó có một hành động lạ kỳ nào đó, tự nhiên nổi tiếng và mọi người đều biết đến, tự nhiên tên mình từ đó biết đến. Gần chùa chúng tôi có một ngôi chùa im hơi lặng tiếng 100 năm không có tên tuổi là gì, tự nhiên bữa hôm đó không biết vì vô tình hay cố ý, có người nhìn lên cây mọc ở chùa, ôi Phật hiện, ôi nhìn lên cây. Hôm nào các bạn có dịp vào, chúng tôi dắt các bạn đi xem cái cây đó. Thật sự nếu chúng tôi nhìn, nó giống như là cái cây mà nó giống như cái cây rơm ở vùng quê của mình, người ta hay chất xuống, người ta lấy rơm người ta dồn lại, người ta chất thành một cái cây để dành cho trâu bò nó ăn vào mùa rét đó. Nó giống như thế hơn. Mà cái cây rơm thì nó giống như gì? Nó giống người mặc váy, đúng không? Các bạn đúng thế không ạ? À, nhưng mọi người nó nhìn giống Đức Phật ngồi. Và có nhiều người đồn thổi rằng cái cây đó giống Đức Phật ngồi mà còn phóng hào quang nữa. Mà cái công nghệ Photoshop bây giờ thì cái chuyện đó là rất đơn giản thôi. Các anh chàng kia, anh muốn bán chạy hình, anh chụp một tấm hình rồi anh làm có hào quang tóe ra nữa. Ui, anh bán hình chạy vào ngôi chùa đó. Quý vị biết một ngôi chùa nó nằm ở trong hẻm mà từ xưa đến giờ không ai biết nó là gì. Nhưng mà suốt cả tháng trời công an giao thông phải đến dẹp. Vì sao? Người ta đứng chật tư trong chùa cho đến ngoài đường, không có chỗ chen chân, xe đi qua phải tắt đường toàn bộ, vì Phật hiện trên cây. Và có nhiều người đêm đi xem đó rất là tốn kém, phải mua cái đèn pin, vì chùa đóng cửa, mất an ninh trật tự, 11, 12 giờ vẫn còn người xem. Mà chùa tắt điện làm sao mà xem? Lấy đèn pin rọi, rọi đèn pin mới nhìn thấy hình Đức Phật. Thế mà cũng có nhiều người ngu muội đi xem, và chùa đó trở thành nổi tiếng. Cẩn thận về niềm tin chúng ta về điểm này. Một thứ niềm tin nữa, đó là niềm tin chúng ta thường tin vào điều gì? Những điều không cần là hữu lý hay vô lý, nhưng nó nói từ miệng của một người có uy tín. Tin không? Tin vô cùng. Cho nên mới có chuyện là năm 2000 người ta bảo trên tin như thế nào? Tận thế. Dân mình thi nhau mua nào là mì gói, nào là nến, nào là nước, Chúa đầy trong nhà, vì hôm đó là trời sẽ tối và bị tận thế. Rồi bên Hàn Quốc còn ác chiến hơn nữa, bán hết nhà cửa vào trong nhà thờ ngồi. Đây là chuyện có thật đấy. Vậy trong Thánh Kinh có nói mà, trong Cựu Ước có nói với điều này, bán hết nhà cửa vào nhà thờ, đóng tiền nó vào nhà thờ và ngồi đó ăn chờ, chờ Chúa rước. Ăn mãi nhà thờ nuôi đâu có cơm đâu mà nuôi mãi, đuổi. Đuổi ra nó, tại sao Chúa nói mà các ông không tin? Tôi tin, tôi ngồi tôi chờ, bao giờ Chúa rước tôi mới đi. Nhưng mà nhà thờ người ta không thể nuôi nổi, ta đuổi đi. Và cuối cùng người ta về, việc cũng mất, nhà cũng mất, xe cũng mất, và thậm chí nhiều người mất cả gia đình, không còn gì nữa hết. Người ta mới đi biểu tình. Rồi đó, Thánh Kinh là cái gì không biết, nhưng mà nghe của Chúa nói là cái người có uy tín là tin rồi. 2012 lại một đợt tận thế nữa. Nghe cái ông nào bên Đài Loan, rồi ông ở Việt Nam bắt chước cũng nói theo. Hàng loạt người thi nhau sợ tận thế. chúng tôi quên mất. Có lẽ mình hình như là điếc không sợ súng, hình như là không còn gì để mất cho nên không sợ chết, cho nên quên mất cái chuyện ngày tận thế đó đi. Hôm đó chúng tôi đi lên Sapa, mọi người cứ hôm đó đi Sapa, mọi người nói thầy hôm nay đi Sapa là đúng rồi. Hỏi sao thế? Hôm nay tận thế, nước biển dâng cao, thầy lên trên cao là đúng rồi. Chúng tôi nói là đại hồng thủy, đã gọi là đại hồng thủy thì Sapa của mình đâu có nhầm gì. Hy Mã Lạp Sơn nó còn ngập qua đến mấy thước mà nghe đại hồng thủy đúng không? Đại hồng thủy mà miêu tả trong kinh thánh là đỉnh núi cao nhất còn ngập qua đến 1-2 thước. Sapa mình đâu nhầm gì. Chúng tôi mới tức cười, lên trên chợ Sapa vắng tanh không, hầu như là chợ buồn leo teo không có ai hết. Hỏi tại sao thế? Đa phần người dân tộc người ta nghe tin tận thế hôm nay người ta ở nhà hết. Để có chết, chết có người thân, ta chợ chết đường. Nhờ thế hôm đó đi mua cái gì cũng rẻ. Và niềm tin. Mặc kể cả những người Phật tử lâu năm, và chúng tôi buồn là kể cả những người đầu tròn áo vuông đi xuất gia cũng tin, và đi diễn thuyết về chuyện tận thế đó nữa. Chuyện điên cuồng. Không biết những người đã bao nhiêu năm ở trong chùa ăn cơm tụng kinh, không biết là học được cái gì, tôi không hiểu được nữa. Và còn hàng Phật tử tại gia nhiều lắm, nhiều vô số kể tin. Và nhiều người cứ kệ mua về không sao, tốn vài trăm nghìn, nhưng mà lỡ như mà hôm đấy mà tận thế thật, ít ra cũng ăn no rồi chết, vì chết làm man đo còn hơn là làm mà đói. Nên thi nhau mua về. Ta tin. Nhưng mà những niềm tin đó Đức Phật gọi là gì? Mê. Mê tín là tin một cách mê, mê muội. Đức Phật có chấp nhận tin mê muội không?
Không.
Đức Phật bảo là hãy đến để thấy. Thấy rồi làm gì nữa? Hiểu. Hãy đến để thấy. Thấy rồi hãy hiểu. Hiểu rồi hãy. Hãy tin. Niềm tin mà có hiểu, niềm tin vững vàng. Cho nên Đức Phật có nói một câu: tin ta mà không hiểu ta, người đó sẽ hủy bán ta. Người nào thương mình, không hiểu mình, chắc chắn một ngày nào đó người đó sẽ làm cho mình đau khổ. Các bạn có tin như thế không? Đó, chắc chắn điều đó. Tin mình mà không hiểu mình sẽ làm cho mình đau khổ một ngày gần đây. Đạo Phật, Đức Phật không bao giờ bắt tất cả đệ tử đến và phải tin Đức Phật. Tin Đức Phật, Đức Phật đưa lên thiên đường. Không tin Đức Phật, Đức Phật cho xuống địa ngục. Hoặc hãy tin Đức Phật cho về Tây Phương Cực Lạc. Không tin Đức Phật cho địa ngục, Đức Phật không có điều đó. Đức Phật không hứa hẹn với ai một điều gì, và Đức Phật không nói Đức Phật sẽ đọa đày ai điều gì hết. Không hề có. Đức Phật chỉ hướng dẫn các con hãy làm như thế này. Hãy làm như lời ta dạy, các con sẽ có hạnh phúc, sẽ có an lạc, sẽ có giải thoát. Còn nếu không làm, đau khổ. Chỉ vậy thôi, không bắt buộc ai. Không bắt buộc ai theo hay không theo. Và cũng không hứa hẹn với ai ta sẽ ban cho con cái này, hoặc ta sẽ đày đọa con cái kia. Phật không hề có điều đó. Nhưng Đức Phật chỉ ra con đường, và muốn có được, muốn có hạnh phúc, mình phải làm. Muốn cái hạnh phúc thì phải như thế nào? Phải tìm hạnh phúc ở đâu? Phải biết tìm hạnh phúc tại đâu? Nhiều người bảo, theo như quý vị, có những người đến lâu lâu cúng cho Đức Phật một nải chuối, lâu lâu cúng cho Đức Phật một ít hoa quả, lâu lâu cúng Đức Phật một ít tiền, xin Đức Phật ban bố cho hạnh phúc, Đức Phật có cho? Có cho. Hạnh phúc giải thoát mình cầu có được không? Tại sao cầu không được? Trời ơi, có nhiều người đem mỗi lần, như các con bây giờ, mọi người đem nào tiền, nào là quà, biếu mình mãi rồi, biếu mình mãi mình cảm động thì sao? Thương, quý, giúp đỡ người ta, đúng không? Đức Phật như thế, Đức Phật không từ bi sao? Đến lạy lục mình, cho cúng kiến cho mình rất nhiều thứ, bảo mình giúp đỡ, mình không giúp đỡ. Như thế có phải từ bi không? Nghe kiểu này làm Phật cũng khó quá phải không? Làm Phật không dễ tí nào. Nếu như ai cầu Phật mới cho, ai không cầu Phật không cho, Đức Phật có phải từ bi không? Không phải từ bi. Đức Phật thương tất cả chúng sinh như mẹ thương con. Nếu bây giờ mẹ thương con, mẹ có tiền, con bảo là con bị đau đầu, con bị đau bụng, con bị thiếu, con không có tiền đóng tiền học, con xin tiền mẹ, mẹ có cho không? Đứa con, khi đứa con bị ốm, đứa đến xin mẹ vẫn cho, và đứa không xin mà bị ốm mẹ có cho không?
Vẫn cho như thường.
Nếu nhu cầu đó là thiết yếu, là cần thiết, mẹ sẽ cho ngay. Nếu là mẹ, mẹ thương, nếu một người mẹ thương con, phải như vậy. Dẫu đứa con đó bị ốm, nó đến xin tiền hay không xin tiền, mẹ đều cho. Tất cả chúng sinh, các con nghĩ hiện nay các con có bị ốm không?
Có không? Có bị bệnh không?
Nó chính xác bị bệnh, em phải bị ốm này. Các con có bị bệnh không?
Bệnh gì?
Có bị bệnh gì? Các con nghĩ các con đang bị bệnh gì?
Đúng rồi, một trong những thứ mà một trong những căn bệnh mà khó trị nhất của con người, các con biết là bệnh gì không?
Tham sân si. Bệnh nó to lắm, có cái bệnh rất là bình thường thôi, nhưng mà các con thấy con cái bệnh không bao giờ trị được.
Bệnh này chắc chắn không trị được.
Biết bệnh gì không ạ?
Bệnh đói.
Không ăn là sẽ bị đói. Cái bệnh nó trị được không?
Bệnh nó mãn tính rồi.
Trị hôm nay, trị buổi sáng, trị trưa nó có tái phát lại. Không cắt cơn được. Một trong những căn bệnh trầm kha của nhân loại là bệnh đói. Đó là căn bệnh chứ còn gì nữa. Cơm, những thứ thức ăn đó là gì? Thuốc để cắt cơn. Nhưng mà chỉ cắt cơn thôi, trị dứt có trị được không?
Không.
Chỉ có những vị thánh mới trị được. Khi an trú trong thiền định, có những vị trụ trong thiền định cả 15 ngày, cả 30 ngày, có những vị trụ đến mấy trăm năm không ăn không uống, thì đó là thánh nhân rồi. Còn phàm phu là con người bình thường là không ăn là sẽ chết. Cho nên đó là căn bệnh trầm kha không trị được. Đó là căn bệnh rất là gần đó. Đi tìm bệnh nào xa không cần, đó là bệnh rất là gần. Và vì căn bệnh đó mà chúng ta phải lao tâm tổn trí để đi tìm tương lai, đi tìm sự nghiệp. Nhưng thực sự là gì? Ăn và mặc nó vây phủ quanh tất cả chúng ta. Tất cả chúng sinh khổ về thân, bệnh về thân, bệnh về tâm. Và Đức Phật là một vị thầy thuốc. Có thể nói về khía cạnh này, Đức Phật là vị thầy thuốc, cho thuốc chúng sinh để có hạnh phúc. Nếu người nào khéo điều hòa tâm và thân, người đó sẽ trừ được rất nhiều bệnh, rất nhiều bệnh. Ngày hôm nay ở đây các bạn đã đi quy y Phật là Phật, Pháp, Tăng, tức là ba ngôi tám, Tam Bảo. Các bạn có hoàn toàn đặt niềm tin vào Tam Bảo không? Có tin hoàn toàn không ạ? Có tin không? Cả trăm người nghe con người. Các bạn có hoàn toàn tin vào Tam Bảo không ạ?
Có à.
Phật thì tin chắc chắn rồi, Pháp là tin rồi, nhưng mà Tăng thì sao?
Tăng cái tự nhiên nghe lơ ngớ. Chúng tôi biết điều này ở đây mỗi các bạn đều có một mối băn khoăn.
Thực sự ra những vấn đề không đẹp ở trong Tăng. Tăng là một đoàn thể, các bạn thường tụng đó, Tăng là một đoàn thể đẹp, Tăng là một đoàn thể, và cái đoàn thể này nó có tốt và có xấu. Thời Đức Phật nó cũng có rồi, và bây giờ nó cũng có rồi. Chỉ khác hồi Đức Phật thì 1.000 người có khoảng 10 người xấu. Bây giờ 1.000 người nó có khoảng 100 người, hơn 100 người xấu. Thành ra mình thấy nó nhiều. Nhưng trong tất cả các đoàn thể hiện có đây, Tăng vẫn là một đoàn thể đẹp. Vẫn còn, dẫu người ta có tham sân đến đâu, cũng chưa bao giờ đến mức phải giết nhau để giành ngôi, giành chức, giành vị. Chưa đến mức đó. Giận nhau có, mắng nhau có, thỉnh thoảng lâu lâu có đánh nhau không có nữa. Nhưng mà giết nhau để tàn hại nhau, để tranh chấp cái gì đó thì nó chưa đến mức đó. Nhưng trong tất cả các đoàn thể trên cuộc đời ngày hôm nay, cái chuyện giết nhau để mà cướp đoạt cái ngôi vị của nhau, người ta sẵn sàng làm. Như thế thì trên cuộc đời này, dẫu nó có trắng có đen lẫn lộn trong đó, có thiện có ác, nhưng đó vẫn là một đoàn thể đẹp, đẹp nhất trên cuộc đời này. Nếu các bạn không chọn niềm tin vào Tam Bảo, các bạn sẽ mất đi cơ hội làm phước và sẽ thối đi cái Bồ Đề Tâm một lúc nào đó. Thối Bồ Đề Tâm một lúc nào đó. Nhưng niềm tin về Tam Bảo, niềm tin về sự giải thoát là một điều. Nhưng ngày hôm nay, một trong những thứ mà chúng tôi cảm thấy nó mất đi, gần như sắp sửa mất đi hoàn toàn, đó là niềm tin. Niềm tin vào nhau, con người tin vào nhau, mỗi ngày niềm tin nó mờ nhạt. Và hầu như ngày hôm nay hình như mình chẳng có gì để tin nhau. Các bạn có cảm thấy như thế không? Mà thật có đôi khi bản thân chúng tôi có đôi khi cũng rất muốn tin, nhưng mà sao? Lại không dám tin. Ví dụ như có một người đến chùa bảo rằng là con nghèo khó quá, con ở dưới quê lên và con bị người ta móc túi hết tiền, móc ví hết rồi, con không có tiền về xe, mình thấy thảm quá. Mình hỏi anh từ vòng xe từ đây về quê con bao nhiêu? Khoảng 200.000. Thôi cho con 200.000 cho con về quê. Vài bữa sau mình qua chùa kia, thấy anh ta cũng than bảo rằng là anh ta mất hết ví và không có tiền về quê nữa. Và vài bữa sau đi ngoài đường, thấy anh ta đi vào nhà người khác lại, cũng một chiêu trò đó. Mình còn tin nữa không? Niềm tin mình mất. Nhưng mà chúng tôi chưa bao giờ nản lòng. Các bạn có nản hay không, chúng tôi không bao giờ nản lòng. Nhiều người bảo là mình làm như thế là để cho người ta lợi dụng lòng tốt của mình. Có đúng thế không? Có không? Nếu khi các con bị người ta lợi dụng lòng tốt, các con buồn hay các con vui? Vừa vui vừa buồn à? Sao lại vui? Sao vừa vui vừa buồn? Theo thầy là thầy vui nhiều hơn buồn. Vì sao? Nếu mình có nhiều tiền, người đó sẽ lợi dụng tiền. Nếu mình có nhan sắc, người đó sẽ lợi dụng nhan sắc. Còn người ta đến lợi dụng lòng tốt của mình thì mình cũng cảm thấy mình là người tốt. Có đúng không? Mình cứ tự hào là mình là người tốt. Mình là người tốt, người ta mới lợi dụng lòng tốt của mình. Có đúng không ạ? Lúc đó mình cảm thấy mình vui. Đôi khi mình ngẫm nghĩ mình cười một mình. Té ra mình cũng tốt đấy chứ. Chứ đôi khi mình tự vấn lương tâm của mình, không biết mình là người tốt hay người xấu. Có bao giờ các con tự vấn không biết mình là người tốt hay người xấu không? Có không? Bản thân chúng tôi cũng vậy. Thỉnh thoảng không biết mình như thế này đã tốt chưa. Nhưng mà đôi khi mình bị lợi dụng lòng tốt, tức là mình có lòng tốt người ta mới lợi dụng, tức là mình cũng là người tốt. Cho nên vui nhiều hơn nên buồn. Nên vui. Nhiều khi rất do nhiều yếu tố mà làm cho niềm tin mất đi. Nhưng ngày hôm nay mình giáo dục con cái về tương lai. Con cố gắng học. Hỏi học làm gì? Học để mai mốt kiếm nhiều tiền. Đúng không? Hoặc là học mai mốt để được như ông kia kìa, có ô tô đi này, nó có quan chức này kia, vân vân. Mình chỉ rất nhiều thứ. Hoặc mai mốt đến người bác sĩ oách quá, có người đến xếp hàng dai dai, và mình nói con phải ráng học như bác sĩ kia, thấy không? Người đến ngồi quỳ lị cả hàng dài luôn. Con cố gắng học để làm bác sĩ. Và các bạn chắc chắn cũng từng bị bố mẹ mình gieo rắc điều đó vào trong tâm của mình, trong đầu của mình rồi. Nhưng chưa bao giờ dạy cho con về niềm tin. Chưa hề. Đó là một cột mốc làm cho đạo đức chúng ta suy đồi. Bố mẹ có bao giờ các con dạy các con rằng các con phải cố gắng làm sao đối bạn bè, đối kẻ lớn người nhỏ, nhưng đã hứa phải bằng mọi cách phải giữ là hứa nha con? Hầu như câu nói này của bố mẹ các con hầu như nó chỉ là rải rác, như là gọi là nếu có chăng nó nhỏ giọt như hạt sương mai, nó có trong chốc lát ánh nắng lên nó sẽ tan hoại mất. Rất ít trong muôn vàng lời dạy của con, Nếu gia đình nào đạo đức, bố mẹ có dạy con về chữ tín cũng rất nhỏ giọt, nó lưa thưa như hạt sương mai và biến mất, và không để lại trong tâm các con một quan niệm sâu sắc. Chúng tôi nhiều khi chúng tôi tư duy nhiều về điều này. Tại sao con người ngày hôm nay không còn cái gì tin nhau nữa, mà cho rằng hôm nay chúng ta thiếu thốn, chúng ta không tin nhau cũng không đúng. Bảo là người Việt Nam mình nghèo quá rồi mình không tin nhau, nó không đúng. Chúng tôi nhớ ngày xưa, lúc chúng tôi còn bé, chúng tôi nhớ mình, mọi người dân của mình nghèo bây giờ nhiều, nhiều lắm. Nhưng mà lâu lâu nhà này qua nhà kia vay vài thúng thóc, có bao giờ phải ký giấy không ạ? Có không? Chẳng bao giờ ký giấy. Hãy tôi nhường cái mảnh đất kia cho anh làm, có bao giờ ký giấy không? Chẳng bao giờ ký giấy. Và trẻ con nó chạy từ nhà này sang nhà kia, chẳng bao giờ mà bảo là mày chỉ chạy đến đây thôi, không được vào trong kia, đúng không? Bây giờ giàu có và nhà cao cửa rộng, nhưng mà chạy đến đây lỡ mà đứa bé nào mới chạy tọt vào phòng, đuổi nó ra. Trẻ con không được vào phòng người lớn, trong này không được vào, và có những giới hạn không được vào. Xin lỗi, nhiều khi chúng tôi cảm thấy, nhiều khi đi trên đường mà nhiều khi cảm thấy đau lòng. Hồi đó khi còn đi học, đang đi có ông cụ, khi ông đạp cái xe đạp, ông tập thể dục buổi sáng, cái bi đan xe đó nó bị sút, nó văng ra. Ông lại tập thể dục thì thường đâu có mang theo tiền. Chúng tôi đang chạy như thế, ông kêu thầy thầy, có lẽ ông là người đi chùa nên ông cũng chẳng biết mượn tiền ai, thầy thầy cho con mượn 5.000 thôi, con vào tiệm xe đạp cho nó vặn lại cái bi đan xe cho con, chắc tầm 3.000, nhưng con mượn thầy 5.000, rồi con đưa cái điện thoại cái di động của con cho thầy. Mà điện thoại di động thời đó, cái điện thoại nó phải là trên 1 triệu. Chúng tôi cười, chúng tôi nói thôi đâu có cần thiết phải như vậy, tôi nhìn bác tôi tin bác là được rồi thôi. Nhưng mà ở đây nha, thầy không xem bác là ăn mày, bác đừng nghĩ như thế, nhưng mà giúp nhau. Nhưng mà lỡ như bác vặn vào, bác đạp từ đây về nhà, nó lỡ nó sút ra nữa thì làm sao? Thôi thầy biếu cho bác 10.000, bác cầm. Thầy không cầm điện thoại gì hết. Đừng bao giờ nghĩ thầy bố thí mà tự ái nha. Nó không, con Phật tử con hiểu thầy. Nó nói, ồ, như thế. Bác đòi xin số điện thoại chúng tôi nói thôi đừng xin số gì hết. Mình gặp nhau trên đường, quý nhau như thế là được rồi. Nhưng mà đôi khi có 5-10.000 phải đem thế chiếc điện thoại cầm tay. Tức là để ngày hôm nay qua chuyện đó mình thấy là gì? Không còn niềm tin nữa. Bản thân thầy cũng thế. Có một lần ngày xưa sắm điện thoại cầm tay, nhưng mỗi lần gọi điện về nhà là không dám xài điện thoại cầm tay, ra đại lý bưu điện gọi cho nó rẻ tiền. Không biết bây giờ các con có vậy không? Thời của thầy ngày xưa sắm Phật tử cúng dường cho cái điện thoại cầm tay oách lắm, hồi đó 1.5 triệu, cách đây 10 năm về trước, to lắm, không dám gọi, chỉ nghe thôi. Mà Phật tử nào gọi cho mình cũng sang lắm mới dám gọi. 3.500 một phút điện thoại, thời đó 3.500 to lắm, 5.000 một lít xăng, 3.500 một phút, hầu như không dám gọi, chỉ nghe. Ra gọi hôm đó không biết vội vàng là quên mang tiền, gọi xong xuôi tính là 15.000, nhưng mà không mang theo tiền, phải để cái điện thoại lại về chùa đấy. Mặc dù từ đó về chùa chỉ có 200 thước thôi, nhưng mà không có, không tin nhau được. Nhiều khi 15.000 mà mình đầu tròn áo vuông, người ta cũng không tin mình nổi. Thấy có đau không? Rất đau. Ngày xưa khi nghèo khổ, chúng ta lỡ đường đi có thể tá túc xin bác ơi cho con ngủ nhờ, vui vẻ, cho chiếu cho chăn ngủ nhờ. Nhưng bây giờ các bạn đi ở giữa Hà Nội này, lỡ đường xin vào nhà ngủ nhờ, có ai cho không? Không có. Chắc chắn có nhà cho nghỉ là nhà nghỉ. Nhà nghỉ là sẽ cho nghỉ. Niềm tin hầu như biến mất, mất hết. Chúng tôi nghĩ nguyên nhân đầu tiên đó là cái giáo dục về niềm tin hầu như không ai quên mất. Đạo Nho có 5 vấn đề là nhân, lễ, nghĩa, trí và tín. Thì trong đạo Phật mình cũng tương đương, cái chữ tín đạo Phật mình là giới là gì? Không được nói dối. Đức Phật mà nó không được nói dối tức là bao hàm cái vấn đề là gì? Giữ lời hứa. Giữ lời hứa tức là không nói dối. Câu chuyện mà chúng tôi cảm thấy như là mẹ của ngài Mạnh Tử chẳng hạn. Chúng tôi nghĩ Những người mẹ như thế mới đào tạo nên thánh nhân được. Ngài Mạnh Tử cũng như chúng ta, 9 tháng 10 ngày sanh ra, và hồi nhỏ lúc mẹ ngài ở trong cái đám trong làng toàn là du đảng, Mạnh Tử về cũng bắt chước đánh nhau và chửi thề y như bọn du đảng. Như vậy chứng tỏ ngài Mạnh Tử cũng đâu phải là thánh nhân, cũng là người rất là bình thường, nhưng mà người mẹ tuyệt vời. Buổi sáng hôm đó bà chuẩn bị đi làm, thấy nhà bên kia bắt con lợn ra để chọc tiết làm thịt. Cậu bé Mạnh Tử lúc đó, cậu bé hỏi mẹ, mẹ nhà kia đang làm gì đó? Người mẹ nói đùa mà, thấy đùa, người ta đang bắt lợn làm thịt. Nói, làm thịt làm gì? Là làm thịt cho con ăn chứ làm thịt làm gì? Bà nói xong giật mình, tại sao phải nói dối cho trẻ con? Bà ngày xưa phải đi làm thuê, đầu tiên bà đi làm thuê, nhưng mà trưa hôm đó bà phải xin ứng trước tiền công của chủ về để mua một miếng thịt về cho ngài Mạnh Tử ăn. Thì nó không mang cái tiếng nói dối con. Bà nghĩ rằng mình ngoài người lớn mà mình nói dối thì con mình sau này chắc chắn nó sẽ nói dối. Và bà 3 lần dời nhà. Lần thứ nhất là ở trong một xóm du đảng, và Mạnh Tử về bắt đầu có ngôn ngữ chửi thề chửi tục như những tên du đảng. Bà thấy nguy hiểm rồi, con mình ở đây nó sẽ thành du đảng. Bà lại dời nhà ra gần chợ để bà buôn bán cho nó tiện thôi, đơn giản thôi. Nhưng mà ở chợ rồi thì Mạnh Tử về cũng học cái cách mắng chửi và trả giá những lời chợ y như những kẻ ngoài chợ. Bà nói thôi thì nó cũng chết, con mình nó ở nó học cái ngôn ngữ của chợ búa như thế này thì cũng toi. Bà suy nghĩ cuối cùng phải dời nhà về ở gần trường học. Mạnh Tử mới đến vào trường học và học cái phong cách của các anh nho sinh, mà sau này mới trở thành thánh nhân. Thì người ta dạy con về cái đạo đức, về cái chữ tín đầu tiên. Ngày hôm nay chúng ta tốn bao nhiêu là giấy mực, bao nhiêu là con người, bao nhiêu là chất xám để nghĩ ra nào là luật này, lệ kia, nghị định này, nghị định kia. Nhưng mà hầu như luật nào cũng bị người ta xé hết, luồng lách, người ta lách luật hết. Và chúng tôi tin 100 năm nữa có bày ra luật có tiến bộ đến đâu, người ta vẫn tìm kẻ hở để người ta chui đi. Nhưng ngày xưa luật có chặt chẽ như bây giờ không? Không có, nhưng mà chẳng ai vượt qua gì. Chúng tôi nhớ ngày xưa chú chúng tôi ở nhà, chúng tôi bán cho chú chúng tôi một ruộng mía. Và chúng tôi nhớ làm xong rồi mang tiền, tức là sau khi bán hết xong xuôi rồi mang tiền qua trả. Và ngày xưa nhà này qua nhà kia vay bao nhiêu thúng thóc cứ hết lại vay, và hầu như là đến cuối mùa trả lại cho nhau, chưa bao giờ quỵt. Cả làng ở xóm chẳng ai giật của ai gì. Cho nên là chúng tôi nghĩ cái điều đầu tiên đó là cái giáo dục đức tin, cái niềm tin hầu như chẳng. Và ngày xưa người ta có câu là quân vô hí ngôn, tức là người làm vua không được nói đùa, không được nói dối. Nhưng bây giờ từ thượng tầng cho đến hạ tầng, người ta hứa rồi người ta lại chối, và người ta lấp liếm với nhau. Họ bởi người ta là thượng không nghiêm thì hạ tắc loạn. Cho nên cái giáo dục niềm tin mất dần. Chúng tôi mong mỏi rằng các bạn là Phật tử nên, chúng ta nên xem lại cái niềm tin đầu tiên của người Phật tử là dành lên 3 ngôi 8 bảo. Niềm tin chân chính đó là thấy, hiểu, rồi hãy tin. Hãy hiểu, hiểu là tin thì phải nghe, học hỏi thật rõ ràng giáo lý, hay tin. Tin là phải hành trì, nếu tin bỏ không cũng không đi sâu vào được. Hiểu Đức Phật, để hiểu rõ về giáo lý Đức Phật phải hành trì giáo lý của Phật. Và niềm tin cho nhau, mình đừng bao giờ sợ người khác lợi dụng. Dĩ nhiên mình xã hội ngày hôm nay mọi người hầu như chẳng bao giờ thật thà với nhau, thì có những cái lớn lao nó sẽ ảnh hưởng lớn đến vận mệnh của bản thân mình. Thì mình phải cẩn thận, làm điều gì mình phải cẩn thận. Vì hiểu ngày hôm nay ít ai giữ chữ tín, cho nên làm điều gì phải cẩn thận. Nhưng những chuyện bé bé nhỏ nhỏ tốn, nếu như mình bị lừa mất vài 30 nghìn, thì chúng tôi nghĩ các bạn nên thử mạo hiểm đặt một niềm tin. Để điều gì? Để cũng soi sáng cho mọi người rằng mình có niềm tin với mọi người. Đặc biệt qua nước Nhật Bản, các bạn hồi nào đi du lịch Nhật Bản mà khi điện thoại đặt khách sạn mà người ta order rồi, tức là người ta chấp thuận rồi, không có ký một hợp đồng nào hết. Họ có ký hợp đồng hay không? Tôi hứa với bạn là ok rồi.
Qua Nhật Bản nó có một cái điện thoại, có một cái điện thoại
thuê một ngày,
thuê điện thoại 15 đô một ngày, hình như là 15 yên một ngày, mất hết 15 yên thuê. Và thuê đầu tiên của nó hình như là 30 mấy đô la Mỹ một ngày, chi phí nó 15 yên. Nhưng mà người ta đưa điện thoại cho mình không ký một hóa đơn, nếu mình cầm đi luôn chẳng biết làm sao. Mình hỏi tại sao không ghi hóa đơn, không giữ passport? Nó không, không cần thiết. Chúng tôi chỉ cần bạn hứa là được rồi. Và một trong những nghề ở Nhật Bản mà gọi là không có đất sống mà quanh năm suốt tháng bị ế ẩm, các bạn biết nghề gì không?
Nghề luật sư.
Chẳng có ai kiện đâu mà đi, phải đi có luật sư làm gì? Đó, một dân tộc người ta hùng mạnh, một đất nước người ta vô cùng ít dân và vô cùng là khắc nghiệt, nhưng mà người ta nhờ cái chữ tín nó làm nên dân tộc sức mạnh. Nếu như mất vài mươi chục nghìn, chắc chắn nhiều lắm mất cho của mình một bữa cơm, nhưng ít ra để mình hiểu thêm được một con người, điều đó có xứng đáng không? Điều đó cũng xứng đáng theo quan niệm chúng tôi. Điều thứ hai là nêu cao về chữ tín, mình là một người Phật tử, chúng tôi tin bản thân mình và chúng tôi sẽ tin bạn. Chứ đừng nói chứ tôi mà không tin tôi làm sao tôi tin anh được, tôi không tin tôi làm sao tôi tin chị. Đừng nói câu đấy nhé. Nếu mình không có niềm tin ở bản thân mình thì mình không tin ở bản thân mình thì làm sao mình tin rằng mình tu sẽ lên thành Phật, mình tu sẽ vãng sanh cực lạc, mình tu sẽ có hạnh phúc, mình tu sẽ chuyển từ ác thành thiện, từ xấu thành tốt được. Nếu mình không tin ở bản thân mình, nói như thế là mình đã vọng ngữ, là nói sai rồi, nói sai sự thật. Mình tin ở bản thân mình, mình có lương tri, mình tin người này có lương tri, mình tin rằng mình có chữ tín, và người kia có chữ tín. Mình giữ lại cái niềm tin. Mà con người sống với nhau có niềm tin đó là gì? Là mình tôn trọng nhau. Tin nhau đó là tốn, tôn trọng nhau. Mà nghi ngờ nhau đó là gì? Đánh giá thấp nhau. Tôn trọng nhau. Và người nào biết giữ chữ tín, giá trị người đó càng cao. Giá trị người đó càng cao. Nếu và giá trị người đó càng cao, trên lời nói người đó nói ra luôn được mọi người tin, tin tưởng. Và nhân quả, nếu ai nói chữ tín, người nào luôn luôn nói chữ tín, cái nhân quả đó là gì? Sự nghiệp người đó rất rất là bền vững, và người đó ít bị người khác dối gạt. Mình làm việc gì nó cũng được thành tựu. Và giữ là niềm tin cũng là gì? Đó là giữ là tình cảm với nhau. Nhìn nhau ai cũng tin nhau, mà có tin nhau thì mới có thương, thương nhau được. Không tin là không thương được đâu. Cho nên giữ lại niềm tin cũng là giữ lại tình thương. Giữ lại niềm tin cũng là giữ là gì? Giữ lại bồ đề tâm mình với tám bảo. Cho nên là niềm tin là một thứ cần thiết. Tin Phật, tin các vị thánh nhân, các bậc thánh nhân mà thánh nhân thật sự, và tin vào con người với nhau. Chúng ta hãy mạo hiểm, nếu như không ảnh hưởng đến bản thân, cuộc sống mình nhiều, hãy thử một lần đặt niềm tin. Có đôi khi nhờ niềm tin mình đặt quá nhiều, nó chuyển hóa người khác từ xấu thành tốt, sẽ thay đổi người khác được, cảm hóa được người khác từ niềm tin. Có lẽ là thời gian chúng ta không còn nữa. Chúng tôi xin phép dừng buổi nói chuyện ở đây. Xin cầu chúc đạo tràng chúng ta sẽ tu tập tự nhìn lại mình để tìm ra hạnh phúc cho mình ở ngay hiện tại. Mà hiện tại có hạnh phúc tức là mình đang gieo cái nhân hạnh phúc, thì sẽ có quả hạnh phúc ở tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời đạo tràng chúng ta đồng chắp tay hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.